This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và thưa quý vị. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Mai Trâm. Tiến Dũng rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không? Hôm nay cái dàn nhạc này hình như là có hai cái nhạc khác nhau phải không? Cái nhạc thường thì thị trường lên, còn cái nhạc nãy là thị trường đi xuống hay sao vậy?
Mà hình như là như vậy đó. Sáng nay Mai Trâm mở lên thấy thị trường chứng khoán hình như một màu đỏ, rất là đỏ luôn. Thì không biết là hôm nay là tin tốt thì ít mà tin dữ thì nhiều, phải không anh Tiến Dũng?
Well, trong những thời gian mà khoảng chừng vài tháng trở lại đây đó thì những cái tin tốt thì Dũng thấy rằng nó cũng hơi khan hiếm, mặc dù có những tin xấu thì thị trường khoán vẫn lên bình thường, nhưng mà sáng hôm nay thì không có lý do nào thì thị trường khoán phải lên, họ tìm nhiều cách để lên nhưng mà không lên được, cái việc ngay cả cái job report ngày hôm nay cũng rất là bất lợi cho thị trường chứng khoán nữa. Dũng sẽ gửi ngay những cái bản tin về thị trường khoán cho mình biết, và sau đó Dũng sẽ đưa những cái bản tin về lý do tại sao buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán quá là tệ các quý vị. Sáng hôm nay thì khi mở cửa thì Dow Jones đã đi xuống rồi, Nasdaq đã đi xuống rồi, hiện tại thì Dow Jones vẫn còn giảm như 11 điểm thôi, 34.431 điểm. Nasdaq thì giảm 165 điểm, 13.706 điểm. S&P 500 giảm 26 điểm, 4.438 điểm. Dầu thô giảm 8 xu, hiện tại là 87.46 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 1 đồng 80 xu, 1.942.40 xu cho một ounce vàng các quý vị. Lãi suất 15 năm là 6.78, 30 năm là 752. Vàng ở Việt Nam kỷ lục luôn, mua vào là 68.050.000 đồng cho một lượng, bán là 68.670.000 đồng cho một lượng. Đây là những bản tin mà Dũng xin đưa sơ cho biết rằng tình hình Trung Quốc và Hoa Kỳ, tức là cuộc chiến thương mại đã đến kỳ gây cấn nhất, kính thưa quý vị. Thứ nhất là Trung Quốc chiều ngày hôm qua, sau khi suy nghĩ tìm cách để mà trả đũa lại Hoa Kỳ, mà thì Dũng cho rằng cái cuộc chiến thương mại nào cũng vậy, nó cũng có những cái rất là rất là dơ hả, cuộc chiến thương mại mà quý vị. Thì Trung Quốc đã nâng cái rare earth mà Tiến Dũng đã nói vì rất là nhiều, có nhiều quý vị không có nắm được tình hình tại sao battery, tại xe điện thì cái rare earth đất hiếm đó, người tiếng Việt là đất hiếm đó, là một trong những cái nguyên tố có thể làm được cái bình điện duy nhất, và Dũng thể dùng cái từ là duy nhất, thì họ đã tăng lên 1 ký 356 đồng, hiện tại giờ nó gần 2.000 đồng một kilo đất hiếm các quý vị, the rare earth, và sáng hôm nay thì nó đã lên rồi. Tức là cái trong cái tình hình đất hiếm mà lên như vậy đó, thì tất cả những cái công ty làm xe EV đó, cái xe và gọi là electric vehicle đó, xe điện đó, sẽ có một cái suy nghĩ khác liền. Hay một cái bình điện sẽ tốn bao nhiêu, thí dụ như một cái bình điện là 7.000 đi, bây giờ làm một cái bình điện một cái dưới đó bao nhiêu ký thì phải lên bao nhiêu tiền. Bởi vì khi chúng ta đặt, ủa tại sao một cái bình battery gì mà nó mắc dữ vậy? Yes, bởi vì cái đất hiếm thì nó quá mắc. Cái lý do tại sao Trung Quốc lên mà Hoa Kỳ là ảnh hưởng, bởi vì Trung Quốc là một trong những quốc gia, thì cũng cho rằng quốc gia duy nhất monopoly, tức là họ độc quyền về đất hiếm này. Độc quyền là sao? Tức là họ đi trước Hoa Kỳ một bước. Hoa Kỳ thì có đất hiếm rất là nhiều nhưng mà họ không khai thác, bởi vì nó rất là ảnh hưởng đến môi trường. Họ chỉ mua lại của Trung Quốc thôi. Nếu vừa rẻ mà nó vừa lẹ nữa. Trung Quốc là một quốc gia chia cái vòi bạch tuộc ra. Họ đi qua Brazil, họ qua bên Châu Phi, họ qua bên Úc, là một trong những quốc gia có nhiều đất hiếm nữa. Họ đặt hết những cái bàn tay gọi là bạch tuộc của họ những quốc gia đó. Khi Hoa Kỳ gọi là nhận ra được rằng mình cần đất hiếm thì đi đến mua thì đã xong rồi, Trung Quốc đã ký hợp đồng tất cả những quốc gia đó rồi, nên bây giờ Hoa Kỳ chỉ ngồi đó chờ lên nhiều mua nhiều thôi. Đó là một trong những cái mà trả đũa trường Trung Quốc. bộ là trong một cái thứ hai. Trung Quốc mới có nhá một cái thôi, tức là chúng tôi sẽ nghiêm cấm tất cả những nhân viên chính phủ sử dụng cái Apple phone. Mà chúng ta biết là nhân viên của Trung Quốc mà nào chính phủ vài triệu người đi, chứ chúng cho là chục triệu người đi, thì đã ảnh hưởng rồi, tức là đã ảnh hưởng đến cái Apple phone rồi. Chưa kể, cần thiết lắm, cấm người dân luôn, giống như Ấn Độ, cấm người dân đem tất cả những cái device, những cái desktop, những cái laptop từ nước ngoài đi vào, không cần biết, như Samsung, Apple, whatever, không cần biết, Microsoft cũng vậy, đeo, không được đem vào quốc gia của họ vào tháng 10 này. Tức là họ đã cấm như vậy luôn, còn Trung Quốc không. Chúng tôi chỉ nhá cho quý vị biết rằng, you need me. Cái thị trường về kinh tế, anh cần tôi. Trung Quốc chỉ có này, cấm. Là sáng hôm nay, cổ phiếu Trung Quốc, cổ phiếu của Apple mất 194 tỷ và tiếp tục đi xuống nữa. Đó là mới có nhân viên chính phủ thôi. Trung Quốc như nói là trong tháng sau chúng tôi sẽ cấm Apple nhập vào Trung Quốc. Mệt à. Giờ mệt đúng không? Rồi sáng hôm nay cái report của Trung Quốc đặc biệt về cái export và import giảm rất là nhiều. Export thì giảm đến 9.2% và import thì giảm đến 9%. Đó là những cái tình hình kinh tế của Trung Quốc hiện tại bây giờ, quý vị. Bản tin kế tiếp thì bất lợi cho ông chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang. Khi mà lãi suất nâng lên thì giúp cho tình hình lạm phát giảm xuống. Khi mà lạm phát giảm như vậy thì thất nghiệp sẽ tăng lên. Nhưng mà thất nghiệp sáng nay giảm nữa, liên tục giảm, quý vị. Thay vì thất nghiệp tăng lên mà thất nghiệp lại giảm, bộ động cho biết buổi sáng hôm nay theo cái ngày chấm dứt từ ngày 2 tháng 9 đó, là con số mà những người xin trợ cấp thất nghiệp đó giảm đến 13.000, chỉ còn có 216.000 người. Vậy thì rõ ràng cái market out there vẫn còn really hot. Really hot, tức là người ta vẫn tiêu xài. Rồi ngay cả những cái cơ sở thương mại, đặc biệt là những cái nhà hàng, khu du lịch và giải trí, cũng có những người này họ vẫn tiếp tục đi làm. Thì cái tình hình đó thì không biết là trong tương lai Quỹ Trung ương sẽ tính như thế nào, nhưng mà tôi tin chắc rằng vào tháng 9 này tới đây ông sẽ họp, trong vòng tháng 9 này họ sẽ họp và sẽ lên khoảng 0.25%. Roku là một trong những cái stream company, video streaming, tức là họ chúng ta coi giống như là YouTube vậy, thì bị vào coi này kia đó, thì họ đã lay off 300 nhân viên, lý do vì những cái subscribe của nhiều người bắt đầu đã bỏ đi. Ví dụ ta mua xài cái Roku trả một tháng bao nhiêu tiền đó, rồi hay là cái Netflix hay là cái YouTube chúng ta coi không có quảng cáo thì trả thêm mấy đồng một tháng gì đó. Thì những cái đó càng ngày người dân thấy rằng wow, chúng tôi đã ảnh hưởng đến kinh tế thì tôi không cần sử dụng những cái đó nữa, họ bỏ đi, họ coi những cái nào mà free thôi. Thì đó là trường hợp hiện tại bây giờ, và Roku là một trong những cái company đang bị ảnh hưởng. Họ có tổng số khoảng 3.600 nhân viên và họ lay off như vậy là gần 10%, tức là 300 nhân viên. Một bản tin thật sự không có tốt lắm, kính thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì cũng là không tốt cho tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về những nơi khu du lịch và giải trí lớn như là Six Flags, Sea World, hay là về Cedar Point, Parent Cedar Fair, rồi ngay cả bên Disney World, hay là Universal Studio, hay là Universal Orlando, v.v. Thì cái report sáng hôm nay cho thấy rằng tình hình du lịch ở những nơi này, mặc dầu hè đã hết rồi, học sinh đã trở lại rồi, nhưng mà họ wrap up lại. Thì họ nói rằng trong cái mùa hè năm nay là mùa hè đại bại của những cái nơi du lịch và giải trí. Lý do tại sao thì biết không? Nóng quá đi. Bây giờ chúng ta tưởng tượng đi vô Six Flags đi, chúng ta xếp hàng dài để mà lên chơi một cái trò chơi nước nào đó, mà đợi cả 20 phút dưới trời nắng mà 100+ mấy độ như vậy đó. Người ta nói là cái câu tiếng Việt bình dân là hơi quên đi hả? Hơi quên đi. Đó là trường hợp như vậy, làm cho những cái doanh thu của những cái công ty này, những cái khu du lịch giải trí này nó rớt thê thảm. Như hạn như là về SeaWorld đã giảm 2% trong mùa hè, trong cái quarter vừa rồi. Six Flags thì nói là cái số người đi vào so năm ngoái giảm một cách rất là nhiều, cái thứ bị Florida cũng vậy, Walt Disney cũng bị giảm rồi, Universal Orlando cũng giảm, Disney World Everywhere đều giảm hết, và doanh thu của họ năm nay phải nói là đại bại, kính thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này Dũng xin chia sẻ với quý vị nào mà có gọi là có cái suy nghĩ hay là có cái dự tính mà mua cổ phiếu, đặc biệt về cổ phiếu của technology, thì chúng ta nên quan tâm. Dũng không có khuyến khích người mua cổ phiếu của công ty này hay là mua cổ phiếu công ty kia, nhưng Dũng sẽ đưa ra những cái thông tin cho việc coi và hiểu thêm về cái tình hình cổ phiếu, thì chúng ta nên mua hay là không nên mua, hay là nên bán thì nên giữ. Thì theo như US Commerce Department, tức là Bộ Thương mại của Hoa Kỳ, đã nhận được một cái tối hậu thư từ Hạ viện, và do ông McCarthy, tức là ông này, thì ông đã yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ cấm vận những cái con chip điện tử, hay là như là cái bán dẫn điện tử, hay chúng ta gọi tiếng Mỹ nó gọi là semiconductor, cho Trung Quốc. Cái lý do vì hai bên cứ cằn nhau, à anh cấm mua phone của tôi hả, tôi không bán đồ điện tử cho anh. Cái vấn đề như thế này, hiện tại bây giờ thì nói cho một cách công bằng là giới thanh niên của Trung Quốc rất thích sản phẩm của Apple. Quý vị biết điều đó mà, phải không? Tức là Trung Quốc hay là Hồng Kông, Việt Nam, Lào, Campuchia, thế là tất cả những quốc gia trên toàn thế giới đều rất thích xài cái phone của Apple. Và Apple thì bán cho Trung Quốc là một trong những cái thị trường lớn nhất thế giới. Apple được lợi nhuận rất nhiều từ Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ cấm cái đùng. Trung Quốc mới có cấm những nhân viên thôi nha, những viên chính phủ thôi nha, chưa có cấm những nhân viên khác, hay là cấm toàn dân nữa là mệt nữa. Nhưng mà thấy như vậy thì Hạ viện muốn trả đũa luôn, yêu cầu Bộ Thương mại cấm vận. Cái lý do tại sao? Trung Quốc không xài Apple thì họ có một cái phone mà rất là tốt, gọi là Huawei. Mà cái phone Huawei này đó, chúng ta biết rằng họ xài trong cái phone họ mới ra vừa rồi, cái Mate 60 Pro cũng rất là good. Thì nhiều người họ mua, họ bán cho nhân viên, họ bán cho những cái nhân viên chính phủ xài cái Huawei đi, chúng ta xài phone này. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng một trong những cái semiconductor rất là quan trọng trong cái phone Huawei đó là từ Hoa Kỳ. Nếu không có những cái chip điện tử đó thì cái phone Huawei là chỉ có dùng thùng rác thôi, không có xài được. Rất là quan trọng, những cái chip rất quan trọng mà Trung Quốc hoàn toàn không làm được, chỉ có Hoa Kỳ làm, mà Hoa Kỳ đã cung cấp những cái chip điện tử đó cho công ty Huawei. À, cái vấn đề ở đây bây giờ, bên đảng, nói thẳng luôn là bên đảng Cộng Hòa, là Hạ viện đó, nói là tại sao để Trung Quốc qua mặt mình nhiều thứ như vậy, họ cứ tát bên này, tát bên kia hoài, mình thà mình đấm một cái luôn, cấm luôn, tức là mày không xài được Huawei, cũng không xài được Apple, thì xài cái gì đây, phone đâu mà xài, thì cái đó là những cái mà hiện tại giờ vẫn trên bàn. Nếu thật sự Bộ Thương mại Hoa Kỳ chỉ cần hạ lệnh xuống cấm những cái công ty sản xuất chip điện tử bán cho Trung Quốc, thì chúng ta thấy rằng wow, bắt đầu mình thấy cuộc chiến này nó đến lúc trầm trọng luôn. Trung Quốc không còn được cái gì hết, phone Apple cũng không có, mà ngay cả Huawei cũng không xài được nữa. Nhưng cái vấn đề ở chỗ này, bởi vì các công ty làm chip điện tử ở Mỹ mà nó có trên từ gọi tắt là SMIC đó, những cái semiconductor này đó, nó gọi là Semiconductor International Manufacturing Corporation, thì cái những cái công ty này họ có một cái lợi nhuận khổng lồ khi mà bán những cái chip điện tử này qua những quốc gia khác, và đặc biệt là một quốc gia Trung Quốc, nhiều chục tỷ, nhiều trăm tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Bây giờ bắt họ ngưng như vậy thì ai chịu đây? Nhưng mà Dũng nói quý vị biết rằng hiện tại trong tình hình này thì giữa quốc gia lớn cường quốc như Hoa Kỳ hay là Trung Quốc thì chúng họ đâu có care đâu. Trâu bò hút nhau, chấp nhận rồi mũi chết. Họ chơi là họ chơi, họ cấm là họ cấm, không có khe. Nên quý vị nào mua cổ phiếu thì chúng ta nên coi kỹ những cái này, không thì chúng ta có chừng bị lỗ, cái thưa vị ha. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về công việc làm, cái thưa vị. Sau khi mà Bankrate đã analyze và họ dùng cái data từ cục thống kê dân số để cho biết hiện tại giờ công việc nào là hot nhất và lương cao nhất. Đứng đầu tiên công việc hot hiện tại bây giờ là electrical engineer. Lương đến 110.000 một năm, computer engineer 104.000, pharmacy 100.000 đứng thứ ba, chemical engineer đứng thứ tư là 100.000, computer science đứng thứ năm cũng 100.000. Đây là những công việc làm trong vòng 4 năm tới. It's okay, đúng là thường thường nó 10 năm, nhưng mà Dũng cho rằng 4 năm nữa thôi. Quý vị con em nào đang học cái chương trình 2 năm, đã ra 2 năm rồi thì muốn chuyển lên professional job 4 năm, gọi là associate hả? Bachelor, xin lỗi, bachelor. Xong associate rồi muốn chuyển lên bachelor thì đây là năm cái công việc làm mà rất là good, lương cao, nhưng mà nhớ con em mình phải thích mới được nha. Nói đến cái electrical engineer là EE đó, tôi cũng thấy rằng buồn ở Việt Nam vì rồi Dũng có đưa tin nhớ không, quý vị nhớ không, engineer ở Việt Nam hiện tại giờ đặc biệt EE Việt Nam nói chung luôn, hỏi EE nữa, tất cả ngành về kỹ sư ở Việt Nam, một quốc gia đông như vậy chỉ có 6-7 ngàn, đến nỗi mà Mỹ nói rằng chúng tôi muốn đặt những cái công ty semiconductor ở Việt Nam, đang suy nghĩ rằng vậy thì lấy kỹ sư đâu mà làm mà những cái công ty lớn như vậy. Cái vấn đề buồn, Việt Nam rất thông minh quý vị, cái vấn đề vì cái sự lãnh đạo không được thông minh lắm nên họ phải chịu thôi. Wow, thật là buồn cho Việt Nam. Ngày trong những ngày sắp tới đây thì tôi biết ông Biden khoảng 10 tay này ông đã qua Việt Nam, và tình hình Việt Nam thì nếu mà ngồi xuống họp lại thì không biết Việt Nam, Hoa Kỳ có chịu chấp nhận và đặt những cái hub sản xuất chip điện tử ở Việt Nam hay không nếu trường hợp kỹ sư thiếu như vậy, kính thưa quý vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Trong khi đó thì Mai Trâm biết là người Việt Nam mà đến Mỹ thì một so với một con số với những cái người dân Việt Nam ở bên Việt Nam thì một con số cũng khá nhỏ, nhưng mà người Việt Nam của mình trong cái ngành engineer cũng rất là nhiều. Quý vị có cơ hội mà biết những cái hãng lớn về defense hay là những cái hãng commercial thì cái người Việt Nam của mình mà làm engineer trong những cái hãng này cũng không phải là một con số nhỏ nhoi. Rất tiếc cho Việt Nam với một cái dân số gần 100 triệu dân như vậy mà không có được 100.000 engineer thì giống như bản tin anh Tiến Dũng đưa ra cũng rất lấy làm tiếc, phải không anh Tiến Dũng?
Well, chính xác là như vậy đó Mỹ Trâm. Thật sự ra thì cũng tội hả? Họ ra trường engineer thì không biết họ làm gì hết, chạy xe Grab không mà. Tại vì không có đất dụng võ nên họ cũng phải chịu. Bây giờ họ định học mà ước mơ của họ hay là họ có một cái tài năng rất là xuất chúng, họ học engineer đó, nhưng mà thật sự ước mơ mà nó không có thực tế thì chắc ước mơ nó cũng thành mây khói. Dù như ước mơ genie mà ra không làm được tiền thì nó cũng khổ, không lấy vợ được, không cưới vợ được cũng mệt thôi. Rất là đau lòng. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị thính giả, vừa rồi quý vị vừa theo dõi chương trình Và Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này ngày hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.